Hôm nay thầy về đây để mà thầy giải thích cho mấy con nghe cái Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo gốc. Nguyên thủy là cái gốc của Phật, cái lời dạy của Phật, nó không phải của các vị thầy tổ họ đã kiến giải, họ đã viết ra, họ làm lời cái lời của Đức Phật. Còn mình đi vào cái Phật giáo nguyên thủy, tức là mình đi vào ngay cái lời của Đức Phật dạy để mình tu tập, nên gọi là nguyên thủy, tức là cái gốc, cái lời gốc của Phật dạy, chứ không còn mình đi lầm dầm qua những cái lời của những người khác dạy. Cho nên vì vậy mà kinh sách Đại Thừa là kinh sách nguyên thủy, kinh sách Đại Thừa là kinh sách của các tổ qua kiến giải của mình viết ra, thành nó có nhiều cái lợi lạc. Tại vì khi mình tu mà chưa có đủ kinh nghiệm để làm chủ sự sống chết của mình, sinh già bệnh chết đó, rồi mình viết ra theo cái hiểu của mình, cái nghĩ của mình, cái tu chưa tới, thành ra nó làm lợi, nó làm lợi. Cho nên vì vậy mà thầy không dạy về cái phương pháp mà của kinh sách Đại Thừa dạy, mà dạy cái lời gốc của Phật dạy, tức là lời nguyên thủy, lời nguyên thủy. Cho nên Phật giáo dường như là người ta tự người ta chia ra, người ta chia rằng là hai cái phái, cái phái Nam Tông và cái phái Bắc Tông. Bắc Tông thì nó thuộc về kinh sách Đại Thừa của các tổ viết ra, còn cái phái Nam Tông là dựa vào cái lời của Phật dạy, nhưng rồi các tổ của Nam Tông á cũng kiến giải ra dạy, nó cũng sai. Ví dụ như cái pháp tứ niệm xứ, mấy con còn là người cư sĩ mà nghe nói pháp tứ niệm xứ thì mấy con cũng đến cái trường cái trường lớp tu tập dạy về tứ niệm xứ, rồi mấy con cũng tu tập tứ niệm xứ, thì mấy con tu không bao giờ tới đâu được cả. Tứ niệm xứ là cái phương pháp cuối cùng để chứng đạo, cái phương pháp cuối cùng. Mấy con chỉ có cái người cư sĩ của mấy con chỉ có tu tập cái pháp tứ chánh cần, pháp tứ chánh cần. Nhưng mà trước khi mà tu tứ chánh cần á, mà mấy con sống mà một ngày mấy con còn ăn bao bữa thì mấy con tu cũng không vô đâu, không vô. Bởi vì cái tâm mình nó chưa có làm chủ được cái ăn, chưa làm chủ được cái ngủ. Mấy con thấy cái ăn nó dễ, bây giờ ráng cố gắng khắc phục, ráng tập ăn ngàn bữa mấy con ăn dễ. Nhưng cái ngủ của mấy con không phải dễ ăn nữa đâu. Mấy con thử, mấy con cố gắng, mấy con tu đi một buổi về 3 tiếng đồng hồ đi. Buổi ví dụ như 7 giờ sáng mấy con tu tới 10 giờ là 3 tiếng. Mấy con nghỉ ăn cơm này kia rồi xong rồi tới 2 giờ mấy con tu tập cho đến 5 giờ mấy con xả nghỉ. Rồi tối mấy con 7 giờ tối mấy con tu tới 10 giờ. Rồi tới 2 giờ khuya mấy con dậy mấy con tu cho tới 5 giờ. Thời nào mấy con cũng tu 3 tiếng thì mấy con sẽ thấy hoàn toàn tự nhiên nó lấy như thế. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta có một cái pháp để phá sạch hoàn toàn tự nhiên người mới tu. Mấy con là người cư sĩ mới vào tu thì mấy con phải tập chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành chứ không có gì hết. Đi mình biết mình đi thôi, tức là đi dần dần mình biết mình đi. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà khi người ta kết hợp tất cả những cái hành động của thân tâm của chúng ta và hơi thở nữa, tất cả các hành động đó người ta kết hợp trở lại, nó thành một cái cổ xe thân hành niệm, nghĩa là toàn hoàn toàn mình tu trong thân hành niệm. Thân hành niệm thầy nói như thế này để mấy con thấy nè. Khi lời thầy nói ra thầy tác ý nè, thầy bảo đưa tay ra thì cái tiếng âm thanh của thầy nói ra mà mấy con nghe bảo đưa tay ra thì đưa tay ra. Đây là nó có nhiều cái thân hành ở trong này. Đầu tiên cái âm thanh mà thầy bảo đưa tay ra đó là khẩu hành thân hành niệm. Bởi vì trong thân thầy nó mới có cái khẩu, cái miệng của thầy mới nói ra được. Còn nếu nó không có cái thân của thầy thì lấy cái gì thầy nói, không? Cho nên khẩu hành thân hành niệm đó là pháp thứ nhất mà gọi là pháp như lý tác ý, như cái lý điều khiển cái thân hành của nó. Bảo đưa cánh tay ra, mình đưa ra, thấy không? Các bạn đang hít vô đó, thầy hít vô, tức là thầy bảo cái lệnh hít vô thì thầy thở hơi thở hít vô, đó là cái lệnh của thầy. Và cái lệnh của thầy đó là pháp như lý tác ý. Nhưng pháp như lý tác ý đó là cái giai đoạn đầu của chúng ta dùng nó để mà niệm. Đó là niệm như thế nào? Niệm cái thân hành đưa cánh tay ra, tức là niệm cái thân hành đưa cánh tay ra, chứ không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn thấy chưa? Mình tu pháp thân hành niệm thì tức là mình phải sử dụng cái thân hành của mình bằng cái niệm đầu tiên. Nó có 3 giai đoạn tu tập về pháp, về cái pháp thân hành niệm, mà về cái pháp tác ý nó có 3 cái pháp để tu tập. Cái pháp đầu tiên là niệm cái thân hành. Cái kế thứ hai mà khi thuần thục về niệm rồi thì chúng ta không khéo thì chúng ta bị vô niệm, tức là tưởng niệm. Như bây giờ ngồi đây mà mình không có đưa cánh tay ra vô gì hết, mình không có chủ động điều khiển, mà trong đầu vẫn đưa cánh tay ra, nó cứ nhắc hoài rồi, tức là niệm trong tưởng, mình sai rồi, mình đi sai rồi. Cũng như người ta nói mình niệm Phật mà vô niệm mà cứ nghe trong đầu mình cứ niệm Phật, đó là mấy người đã lập trong tưởng rồi. Tưởng niệm chứ đâu có gì khác nữa, nói tôi thấy không? Cho nên khi người ta dạy cho các con tu tập, đưa cánh tay ra thì mấy con đưa ra, đưa cánh tay vô, đưa vô. Đó là cái lĩnh của mấy con truyền, đó là niệm cái thân hành. Bây giờ tới cái giai đoạn thứ hai, người ta sẽ thay đổi liền. Người ta thấy mấy con thuần thục, mấy con tác ý được như vậy rồi, thì người ta xét qua cái thân hành của mấy con. Khi đưa tay này ra, đưa tay này vô, nhịp nhàng đưa tay này ra, đưa tay này vô, kết hợp hít vô thở ra, rồi đưa tay ra thẳng, đưa tay ra thẳng, rồi chắn tay ra sau lưng. Tất cả những hành động nhịp nhàng được rồi, thì người ta không cho mấy con tác ý niệm nữa. Người ta cho mấy con nghĩ thôi. Bây giờ đầu óc con nghĩ ở trong đầu, con nghĩ đưa cánh tay ra chứ không có niệm. Nghĩ thì những giai đoạn này là giai đoạn nghĩ. Khi nghĩ đó thì mấy con đưa ra. Nghĩ đưa cánh tay ra thì mình đưa ra. Nghĩ đưa cánh tay vô, mình đưa vô. Nó nghĩ nó khó hơn một chút thôi. Nhưng mà nó thuần thuộc được cái niệm của nó được rồi thì mấy con mới nghĩ mới được. Chứ còn mấy con để đợi mình nó vô niệm, nó cứ niệm ở trong đầu của mấy con là mấy con sai pháp, là trong tưởng rồi. Đó là sự sai. Cho nên trong cái khi mà hướng dẫn cho mấy con về cái vấn đề chánh niệm tỉnh giác, bởi vì cái mục đích của đạo Phật là tỉnh thức, nó tỉnh thức hoàn toàn. Ngồi đây mình tỉnh thức không hôn trầm thì nhiên thì tỉnh thức cái gì? Mà khi nó tỉnh thức thì nó đâu có niệm khởi được, mấy con bị mê. Cho nên có vọng tưởng nó khởi bị mê rồi, mấy con không tỉnh thức. Mà cái mục đích tu cho tỉnh thức thì nương vào cái thân hành nó mới có tỉnh thức. Tôi đi tôi biết tôi đi, tôi dở gót lên nè, đưa chân tới nè, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, dở gót lên đưa, dở chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Những cái hành động dở lên xuống nhịp nhàng đi từ đây ra tới đó, từ đó đến này nhịp nhàng, gọi là thân hành niệm trên cái bước đi. Sau khi thân hành niệm trên bước đi xong rồi, kết hợp trên cái thân hành rồi, thì đưa tay ra, đưa hai tay ra, rồi hai chân co ngồi xuống, đưa tay chấm sau lưng, đưa tay này chấm sau lưng, ngồi xuống, rồi duỗi chân ra, kéo chân lại, gác chân lên, ngồi bản già, hoặc là kéo chân lên do tay mặt đỡ mắt, đỡ cổ chân trái, hay tay mặt tay trái đỡ cổ chân mặt, kéo lên bắt đầu ngồi kế già, ngồi kế già lưng thẳng, bắt đầu hít thở thì bắt đầu hít vô thở ra 50 thở. Cái mình ra lệnh ở trong cái mình niệm, bảo đưa tay mặt ra chống sau lưng, đưa tay trái ra chống sau lưng, rồi đưa tay ra thẳng ra trước mặt, đưa tay thẳng ra trước mặt, rồi đứng dậy. Nó còn thấy kết hợp vừa cái ngồi vừa cái đi, vừa cái ngồi vừa cái đứng, vừa hít thở, rồi trở lại cái chu kỳ là mình bước đi nữa. Cái hành động mà liên kết những hành động của thân của chúng ta như vậy gọi là cổ xe thân hành niệm. Cái cổ xe thân hành niệm mà đã nhuần nhuyễn cái giai đoạn đầu tiên là niệm thân hành, giai đoạn kế là nghĩ thân hành, giai đoạn cuối cùng của nó là hướng thân hành. Hướng như thế này, vừa dở gót lên nó cảm nhận được dở lên liền là hướng thân hành. Dở chân lên nó biết dở chân lên, nó không biết gì bên ngoài hết, nó chỉ biết cái thân hành, động dụng chỗ nào nó đều biết. Bây giờ đưa tay ra bưng ly nước, nó biết bưng ly nước, đưa tay ra nó biết, đó là nó đã hướng tâm, hướng thân hành. Mà cái người hướng thân hành rồi nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển, nó thoải mái, nó dễ chịu vô cùng. Cho nên khi mà nó đã tròn đầy được cái bánh cổ xe thân hành niệm bằng cái pháp hướng rồi, thì mấy con ngồi lại tâm luôn luôn bất động, thân thản an lạc của sự, nó không niệm một niệm gì mà ngồi suốt ngày này qua ngày khác, không thấy đói thấy khát, không thấy đói thấy khát. Cho nên cái người mà người ta tu chứng á là bảy ngày đêm người ta sẽ không ăn không uống, không phải người ta nhịn ăn tại người ta không đói, mà người ta không mỏi mệt, người ta ngồi như mấy con ngồi xếp bằng vậy đó, mấy con ngồi suốt bảy ngày đêm không có thay đổi, mà không có kéo chân lên xuống, nó không tê không đau không nhức, bởi vì nó không có lậu hoặc, nó vô lậu. Cho nên trong cái pháp thân hành niệm mà tu tập cuối cùng để thử nghiệm cái kết quả, thì ngồi lại thanh thản an lạc vô sự, thì bây giờ tâm nó bất động, nó thanh thản, nó vô lậu. Mà nó vô lậu thì nó không đoán, mà nó vô lậu thì nó không hôn trầm thì nhiên, nó vô lậu thì nó không có khởi niệm nữa. Nó còn thấy nó đâu có dùng cái pháp để ức chế cái ý thức của chúng ta, đâu có không niệm đâu. Cho nên bây giờ mình tu vào những cái pháp khác, người ta dạy mình bằng cái phương pháp này bằng phương pháp kia, là mục đích làm cho cái tâm chúng ta nó không có niệm khởi. Nhưng mà không niệm khởi thì chúng ta lại lọt vào một trong cái trạng thái ức chế ý thức. Đức Phật dạy, đâu có dạy chúng ta bảo chúng ta diệt ý thức đâu, mà dạy chúng ta rõ ràng ở trong kinh Pháp Cú rõ ràng, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. À, con nghe rất rõ không? Cái ý của chúng ta, mà cái ý là cái sự tư duy suy nghĩ của chúng ta. Nhưng cái ý của chúng ta có cái chỗ mà chúng ta điều khiển cái ý, chúng ta khởi cái niệm đó ra, gọi là tác ý. Còn cái ý chúng ta tự động nghĩ cái niệm ra, đó là vọng tưởng. Hai cái nó có khác nữa rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta sử dụng cái ý chúng ta làm chủ. Cho nên chúng ta bảo cái bệnh này ở trong thân này phải lìa khỏi thân ta đi, thì nó cái thân nó không còn đau nữa. Tức là ý làm chủ, cái ý làm chủ mà bảo nó không đau là nó không đau. Cho nên tại sao người tu theo đạo Phật làm chủ được bệnh, người tu theo đạo Phật làm chủ được tâm, tại sao làm chủ được? Thì các con mình nhớ, khi tâm chúng ta sân như thế này, Đức Phật dạy chúng ta có phương pháp đuổi tâm sân liền. Quản lý sân, tôi biết tôi hít vô, quản lý sân, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Mấy con ngừng lại, mấy con xem qua tâm sân mấy con hết, hết liền tức khắc mấy con. Còn mấy con muốn cho cái tâm mình những dục đất, ai chữ ai mắng ai nói gì mấy con không giận hết, thì quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra, hay quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi thở ra, thở vô năm hơi thở, rồi tác ý câu đó là cứ như vậy tập, ngày ngày tập như vậy, một tháng sau người ta chửi mấy con không giận, tâm như đó không giận hờn gì hết, bởi vì mấy con đã từ bỏ rồi. Cái đầu tiên mà nó để từ bỏ được cái tâm sân của mấy con bằng cái gì mấy con biết không? Bởi vì mấy con từng câu cái câu tác ý đó, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi mới vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi mới ra. Có người chửi con, tâm con nó vừa móng giận lên, cái thì ở trong đầu con nó khởi cái niệm từ bỏ tâm sân. Thì mấy con nghe nó nhắc từ bỏ tâm sân thì mấy con còn sân không mấy con? Đâu còn sân nữa mấy con, cái pháp nó rất hay mà. Còn mấy con tu từ 3 tháng, từ 6 tháng trở lên, nó tâm mấy con không cần nó nhắc, nó như cục đất mấy con. Ai chửi ai mắng nó thản nhiên, nó cười, nó vui, nó không bao giờ nó giận hờn gì nào. Cái tâm sân nó hết rồi. Bởi vì mình đã tu tập từ bỏ rồi. Đức Phật nói như thế này, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sân sẽ không sân, mà đã sân bị diệt. Bây giờ tâm sân mấy con không có nữa. Mà mấy con cứ tu tập mấy con nhắc từ bỏ tâm sân tôi biết tôi mới vô, từ bỏ tâm sân tôi biết mới ra. Cho nên vì vậy nó không còn sân nữa. Đức Phật nói mà, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sân, tức là tâm sân chưa có thì nó sẽ không có, và nó đã đơn sân thì nó sẽ bị diệt. Cái câu của Đức Phật nói rất rõ mà. Mà cái danh từ ở trong kinh đó, thì nó nói là lậu hoặc, các con hiểu lậu hoặc. Nhưng mà sự thật là lậu hoặc đó là cái tâm sân của chúng ta, tâm phiền não, tâm tức giận. Mà mấy con có cái pháp như lý tác ý thì nó sẽ không còn sân giận. Đó là làm chủ tâm mình chứ gì. Mà bây giờ làm chủ thân mình là thân mình bệnh đau, nhất chỗ này đau chỗ kia. Mà có như lý tác ý thì bệnh tật sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nếu mà cái thân của mấy con có bệnh nó đã sanh, nó thẳng đau nhất rồi, thì mấy con cứ tác ý cái câu mà Đức Phật đã thành pháp, đã chỉ cho chúng ta tu rồi, thì mấy con cứ tập cái đó thì tâm sanh của mấy con không còn, cái bệnh nó không còn có nữa. Mà bây giờ cái bệnh nó có thì nó sẽ hoàn toàn nó sẽ đuổi đi hết. Mà nó chưa có thì hoàn toàn cái thân của mấy con tập cái pháp đó thì thân con không có bệnh. Rồi bây giờ đâu có lý nào mấy con tập hoài đâu. Mấy con tập thời gian sau nó đủ cái nội lực của nó rồi thì mấy con không tập nữa. Thì mấy con không tập nữa thì cái thân của mấy con nó phải hiện ra đau chứ sao. Thì mấy con chỉ cần tác ý cái bệnh đi liền. Cho nên Đức Phật đâu có phải lúc nào Đức Phật cũng tu tập ở trong cái trạng thái tâm nó không đau đâu. Cho nên bình thường sống như bình thường. Mà có đau thì Đức Phật tỉnh giác ngay liền, tức khắc tác ý đuổi bệnh liền, tức khắc bệnh đi liền. Cho nên thầy nhắc lại, trong khi Đức Phật về tìm tới cái cầu Tesala sông Thọ để mà vào đó để mà nhập Niết Bàn, trên đường đi Đức Phật bị đau bệnh, cũng ngặt nghèo. Cho nên Đức Phật mới tìm một cái tảng đá, nằm trên tảng đá rồi tỉnh giác đuổi bệnh. Khi bệnh hết rồi, Đức Phật tiếp tục ôm bình bá đi đến cái cầu Tesala, rồi từ chỗ đó mà nhập Niết Bàn. Các con thấy có bệnh chứ đâu phải là không bệnh đâu, nhưng mà đuổi bệnh. Bởi vì mình sống bình thường là phải bệnh. Còn bây giờ mấy con tu nè, mấy con cứ nhắc này, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết hơi thở ra, rồi mấy con cứ tu tập như vậy thì bệnh không tâm trí vô được thân mấy con, mà thân mấy con có bệnh thì nó lại lui ra hết. Đó là cái phương pháp của Phật. Nhưng bây giờ mấy con cứ ngồi tu hoài sao, khi mà tu mình có đủ sức đuổi bệnh rồi thì ai mà tu tập cái câu đó nữa. Nó có bệnh thì đuổi cái đi, đâu cần gì nữa mà phải tập. Bởi vì nó đã tu tập, nó có cái ý thức lực rồi. Cái lực của ý thức chúng ta bảo nó đi là nó phải nghe lời nó đi. Mà chỉ cần mình tỉnh giác ngay liền. tỉnh giác, tức là mình nương vào cái hơi thở, nương vào cái tâm bất động của mình, ngay liền ở chỗ bất động đó tác ý một cái là nó đi. Mình đâu có tập trung vô trong cái đau đâu, mình tập trung trong cái tâm bất động. Thì mấy con thấy pháp Phật rất hay, rất hay. Cho nên nó Phật pháp là một cái phương pháp rất là nhị màu để giúp chúng ta. Mà những cái phương pháp đó là những phương pháp nguyên thủy, những phương pháp gốc của Phật. Phật dạy chúng ta có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Đó là cái pháp rất tuyệt vời. Và định niệm hơi thở của đạo Phật không có nghĩa là tập chúng ta như sổ tỳ chỉ quán hoàn cảnh của ngài Trí Khải. Ngài dạy chúng ta nhiếp tâm bằng hơi thở, để nhiếp vô biết thấy vô, thở ra rồi đến 1, 2, 3, 4 rồi sổ rồi tỳ, tức là mình nương vào hơi thở để nhiếp tâm chứ đừng có vọng tưởng. Kiểu này sai rồi, tổ dạy đâu có đúng nữa. Còn Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Bắt đầu dạy hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra rồi tác ý. Còn tổ cứ dạy mình hít vô biết hít vô, thở ra biết hít ra, rồi để 1, 2, 3, 4, 5, 6, tức là sổ tức đúng không? Sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh lúc diễn pháp đúng không? Các con thấy thầy so sánh giữa cái hơi thở của đại thừa với cái hơi thở của Phật nó khác xa lắm. Phật dạy chúng ta rõ ràng bây giờ bắt đầu mình mới vô tu tập để cho mình làm quen với hơi thở, thì Đức Phật dạy hít vô tôi biết tôi vô, thở ra rồi hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý nữa. Cứ cái ý thức chúng ta cứ làm việc hoài chứ chúng ta có dùng nó để mà diệt nó đâu, đâu có dùng hơi thở để diệt ý thức. Cho nên ý thức chúng ta tác ý cho đến khi chúng ta thấy cái hơi thở thở 30 phút bình thường, nó không nghe tức ngực, không nghe nó rối loạn hô hấp của chúng ta, được rồi bây giờ chúng ta tập hơi thở dài. Hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, do đó mình hít vô thở ra dài là tập cái được cái hơi thở dài rồi. Cái hơi thở dài để làm gì mấy con? Để làm gì? Nó có cái mục đích của nó chứ đâu phải thở hơi dài để chơi sao? Đâu phải hơi thở hơi dài để ức chế ý thức chúng ta đâu. Phải. Bây giờ thầy đang ngồi như thế này mà thầy thấy buồn ngủ quá, cục như vậy. Thì mấy con thấy bây giờ thầy thở hơi thở dài nè, thầy đã tập nó rồi. Cho nên thầy nhắc ngay liền, hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, biết mình buồn ngủ rồi nè. Các con hiểu chưa? Thở, hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi. Rồi bắt đầu thì thở chậm chậm, hơi thở chậm chậm, thở hết sức thì hít vô, thở hết sức hít vô, rồi bắt đầu thì thở chậm chậm từ từ thở ra. Mà thầy thở 5 hơi thở thì tác ý một lần nữa, thầy thở thật sự ra mấy con buồn ngủ, mấy con thở chậm và nó không còn buồn ngủ được mấy con. Còn đúng không? Mấy con làm thử đi coi nó. Còn mấy con cứ thở bình thường vậy nó ngủ hay không? Nó nghe nó im rồi nó thở nhẹ cái nó lặn vô nó ngủ. Còn mấy con thở dài thở chậm không bao giờ ngủ được. Đó là một cái hơi thở Đức Phật dạy cho mình cái đề mục ở trong định niệm hơi thở, thở hơi thở dài nữa. Mà để áp dụng vào để phá hôn tầm thiên nhiên chứ đâu phải là thở dài để chơi sao? Đâu phải pháp của Phật, đâu phải pháp nào mà có những cái áp pháp để đấu trị. Còn đầu tiên mình tập hơi thở, hít vô bình thường, hít vô tôi biết hơi vô thở đó, để cho mình tập luyện hơi thở để đừng có thở bị tức ngực, đừng có thở khô cổ, có phải không mấy con thấy? Đừng có rối loạn hô hấp. Cho nên mình thở hơi thở bình thường tầm sao. Còn không kéo mấy con thở mà hồi nào tới giờ chưa tập trung hơi thở, giờ tập trung hơi thở để biết hơi thở ra hơi vô thở vô, cái lá nghe tức ngực quá trời. Vậy mấy con tập sao được? Cho nên vì vậy mà bây giờ nó bị như vậy, mấy con lui lại, mấy con tu ít là tu 5 phút, 5 phút không tức ngực. Rồi mấy con lần lần mấy con tăng lên, cái cơ thể mấy con sẽ thích nghi được hơi thở rồi. Mấy con tăng lên 30 phút một giờ không có sao hết. Bắt đầu mấy con mới tập hơi thở dài, chứ bây giờ mà vô mấy con tập hơi thở dài là mấy con bị bệnh hết. Không, mấy con thử thở chậm thôi, thì mấy con sẽ bị bệnh hô hấp hết, đâu có làm sao được. Nhưng mà mấy con tập từ từ nó sẽ thích nghi trong hơi thở, cơ thể của mấy con thở chậm, thở dài, như thế nào cũng được hết. Và đồng thời Đức Phật còn dạy chúng ta thở hơi thở nhanh. Bây giờ mấy con ngồi hơi thở bình thường, mấy con thở ra thở vô về thì vọng tưởng nó hay xen vô. Người ta dùng cái hơi thở ngắn, mấy con thở lìa lìa về làm sao nó xen vô được mấy con. Các con hiểu không? Thở dài thì để phá hôn trầm, mà thở ngắn thì để phá vọng tưởng. Không, Phật pháp nó rõ ràng chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà nó cần Đức Phật dạy chúng ta để sử dụng hơi thở thôi. Là khi bị nó loạn tưởng, cái niệm này nó khởi chưa xong, nó nghĩ chưa xong mà nó niệm khác nó liên tục kêu là tuôn trào, thì chúng ta mới dùng hơi thở ngắn mà phá thôi, chứ không phải là dùng hơi thở ức chế ý thức. Còn cái sự tu tập chúng ta để không vọng tưởng là do chúng ta ly dục ly pháp, tức là lìa xa tâm tham ô của chúng ta, để chúng ta thực hành để được giải thoát. Mấy con thấy pháp Phật rõ ràng mà, đâu có gì đâu. Nhưng muốn phá được hôn trầm thì nguyên chỉ có pháp thân hành niệm. Cái pháp đó là cái pháp để chúng ta tu chính đạo, chính đạo. Khi phá sạch hôn trầm thì nguyên thì nó lại cắn nát luôn cả cái vọng tưởng của chúng ta, tham si nó sẽ diệt sạch hết cái pháp thân hành niệm. Mà thầy nói muốn tu chứng đạo phải tu pháp môn nào? Nghĩa là mình đến chùa theo Phật pháp thì mình muốn chứng đạo, chứ ai có muốn tu không chứng đạo. Mà chứng đạo là chứng cái gì? Chứng cái tâm vô lậu của chúng ta, làm chủ 4 sự đau khổ sinh già bệnh chết. Đó là cái mục đích của sự tu tập của chúng ta mà, chúng ta phải đạt mà. Nó gọi là muốn tu chứng đạo phải tu pháp môn nào. Thì trong cái tựa đề cuốn sách đó, nó mỏng chứ nó không dày, thì trong cuốn sách đó sẽ dạy cách thức pháp thân hành niệm. Nghĩa là thân hành, khẩu hành, ý khẩu hành, thân hành niệm, ý hành, thân hành niệm. Rồi thân hành niệm, thân chúng ta đưa tay ra, đưa tay vô thì nó đều là ngưng niệm. Rồi hít vô thân hành niệm, mà thở ra thân hành niệm, đều là tất cả đây là hoàn toàn là 13 pháp thân hành niệm để mà chúng ta tu tập. Chúng ta tu tập để thành tựu được cái chỗ tâm bất động hoàn toàn. Mà cái pháp thân hành niệm mấy con biết nó sẽ trở thành một cái cỗ xe kiên cố khi mấy con hành động này. Nó vừa rồi thì nó tới hành động kế, nó cứ như vậy mà cho nên hôn tầm tự nhiên hoàn toàn không có làm sao đánh vô được. Và tất cả tâm tham sân si đều bị can ngăn, cho nên nó trở thành một cỗ xe kiên cố. Khi nó chạy thì không có một cái vật gì mà cản nó được hết, cho nên nó gọi là cỗ xe kiên cố. Nhưng mà khi mà nó được chạy như vậy rồi thì nó tạo thành một cái căn cứ địa, giặc sinh tử xâm chiếm vô không được. Nó trở thành căn cứ địa của người ta mà. Thân tâm mấy con nó trở thành căn cứ địa, bệnh đau đau nhất chỗ nào nó hoàn toàn nó để lui ra hết hoàn toàn được. Nó làm cho mấy con ngồi một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hoàn toàn an ổn, không có còn đói, không còn đau nhức, không còn mỏi mệt. Đó là cái pháp thân hành niệm. Cho nên mấy con biết người ta ở trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân là người ta phải diệt hết những hôn trần phiền miên. Còn mấy con ngồi, mấy con còn hôn trần phiền miên, mấy con tu tập trên thân quán thân, mấy con ngồi đây mấy con quán hơi cái mông gột rồi, vậy là quán sao được? Hay là trên thọ quán thọ, quán hơi cái nó không có đau, cái bắt đầu nó ngủ mà. Vì quán thọ sao được? Quán tâm là trên tâm quán tâm, quán tâm quán hơi cái ngủ luôn. Thì cái kiểu đó làm sao tu đó được? Cho nên trước khi mà tu tứ niệm xứ là mấy con phải thực hiện pháp thân hành niệm. Thân hành niệm nó làm cho thâm tha hôn trầm thì niên vô ký quan không đều bị diệt, và tất cả niệm vọng tưởng đều bị diệt. Cho nên bây giờ ngồi lại bất động thì chúng ta sẽ thấy nó ở đâu, cái tâm nó ở đâu. Nó sẽ thấy cảm giác toàn thân của nó mà nó thấy hơi thở. Cho nên trong định niệm hơi thở có dạng bài pháp trên thân quán thân. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết hơi thở. Nghĩa là ngồi đây nó biết hít vô biết thở ra mà nó cảm nhận toàn thân chứ không tập trung trong hơi thở, gọi là trên thân quán thân. Các con thấy cái này. Mà bây giờ từ cái trạng thái đó nó không có thấy đói, nó không có đau nhức ở trên thân, thành ra nó đâu có chướng ngại đâu, mà nó chỉ còn duy nhất có quán. Cho nên nó không bao giờ nó có một niệm vọng tưởng nào cả. Như vậy ngồi suốt 7 ngày đêm không ăn không uống thì nó phải chứng đạo chứ. Còn bây giờ mới có giờ đồng hồ à, mấy con đi sách ra ngoài kia, mấy con mới nói chuyện này nói chuyện kia là mấy con phóng vật hết còn gì. Người ta 7 ngày đêm người ta không nói một tiếng nói, mà thân người ta không đau không nhức không tê, niệm ở trên đầu người ta không một cái niệm nào, nó hoàn toàn nó trên thân quán thân, nó chỉ có biết quán thân mà thôi. Cho nên ở trên cái trạng thái vô lậu của tứ niệm xứ là trên thân quán thân. Từ đó mấy con mới thấy khi mà tứ niệm xứ nó là chánh niệm của một cái của bát chánh đạo. Chánh niệm của bát chánh đạo tức là cái lớp thứ 7 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo chánh niệm, chánh niệm là cái lớp thứ 7 mới tới chánh định mấy con. Các con hiểu, mà tứ niệm xứ nó là chánh niệm. Cho nên cái trạng thái mà trên thân quán thân nó là cái chánh niệm của đạo Phật. Trong bát chánh đạo, cái bát chánh đạo là cái chân lý đạo đế. Các con nghe cái chân lý không? Cái chân lý đạo đế nó là 8 cái lớp tu học của người ta, mà 8 lớp tu học của nó thì cái lớp thứ 7 của nó là chánh niệm. Cho nên trên thân quán thân nó là tới cái lớp thứ 7 rồi mấy con. Mà bây giờ mấy con những cái từ chánh kiến mà cho đến chánh tinh tấn mấy con không tu tập mà mấy con vô chánh niệm thì không bao giờ vô được. Cho nên thầy nghe bên Miến Điện mở các trường hạ trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ. Mấy người bộ điên sao trời đất, mấy người phải học bao nhiêu cái lớp mấy người tới đây chứ. Sao khi không mà ở bên Việt Nam mình qua bên đó cái ký tên vô, cái đăng ký vô, cái vô học cái lớp trên thân quán thân à. Giữ luật ngày ăn bữa chưa được nữa mà còn đòi muốn vô tu à. Tu cái chuyện đó là tu sao được, đâu phải chuyện mà tu tứ niệm xứ mà dễ đâu. Nó đòi hỏi cái trình độ của mấy con hết vọng tưởng hay chưa. Mà bây giờ mấy con thấy ngồi đi hơi mệt mỏi, ngồi đi hơi mà nó còn niệm này niệm kia, ngồi hơi mà gục tới gục lui thì mấy con đừng có rớ tới tứ niệm xứ mà nổi đâu. Với tứ niệm xứ nó đâu có phải là cái pháp ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện đâu. Tứ niệm xứ là cái pháp để chứng đạo à, cho nên thầy nói cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp chánh niệm của nó. Cho nên nó bước qua chánh định là tại sao nó vô nhập định được. Còn bây giờ mấy con tu chưa có được gì hết, mấy con vô ngồi thiền định, ngồi xếp bàn vậy để gục tới gục lui chứ làm gì. Mấy con nhiếp tâm cũng chỉ ức chế tâm mà thôi. Cho nên thiền định sao được? Thiền định mấy con phải đạt đến cái lớp thứ 7 của nó mà đạt được cái chánh niệm, cái tâm bất động. Cho nên mấy con có nghe khi mà Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, lúc bây giờ xuất ra sơ thiền Đức Phật ở đâu? Mấy con trả lời đi. Rồi mới nhập, mới xuất sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền như vậy, rồi mới xuất nhị thiền thì ở đâu? Phải ở trên tứ niệm xứ chứ sao? Cái trạng thái của tứ niệm xứ, trạng thái tâm bất động, cái trạng thái đó là trạng thái vô lậu, cái trạng thái đạt đạo của người ta. À, cho nên mấy con thấy sức bởi vậy cho nên khi mà cái trạng thái mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự của tứ niệm xứ trên thân quán thân phải ngày đêm không ăn không uống tỉnh thức hoàn toàn không đói không đau không nhức không một niệm nào cả phải ngày đêm như vậy thì nó xuất hiện đủ tứ thần túc bốn cái lực như thần mấy con mà trong bốn lực như thần thì nó có định như ý túc định như ý mình muốn mà cho nên mình chỉ cần dùng cái pháp như lý tác ý mà thôi mình tác ý mình hướng tâm vô cái định nào thì thân tâm mình sẽ nhập cho nên khi mà có tứ thần túc rồi thì người ta sử dụng định như ý túc người ta mới nhập tứ thánh định bốn thiền mà chưa có thì mấy con nói tôi nhập sơ thiền tôi nhập nhị thiền mấy con nói dối nó không thật nó không đúng pháp mấy con phải trải qua cái chánh niệm mấy con mới vào được cái chánh định chứ chánh định là cái lớp thứ 8 của bát chánh đạo của người ta còn bây giờ mấy con có tới cái lớp được thứ 7 chưa mà mấy con ngồi đây mà vô ngồi thiền mấy con từ cái gì mà hướng dẫn mấy con á bao chưa có bao giờ mà hoàn toàn được cái lớp thứ 7 này mà dám mở trường thiền để dạy người ta ngồi thiền thì mấy con thấy như thế nào chánh niệm mình chưa xong mà mình lo mình về mở trường thiền mình dạy người ta tại sao thầy dám nói được tại vì quý vị dạy thiền mà sao quý vị cứ đi bệnh viện nhà thương à thầy nói như thế này để cho mấy con thấy rất rõ khi một người tâm mà thanh tịnh rồi biết Phật ví như là cái hồ nước nước trong cho nên ở dưới đáy cái gì nó cũng thấy ra cũng thấy hết cho nên khi mà nó thấy rõ như vậy thì đời trước nhiều đời nó đều biết hết nó biết nó là ai sinh ra từ đời này đến đời này bây giờ nó sinh ra làm người nó sẽ tu như thế nào nó cũng biết hết và tương lai xảy ra cái gì đều hiện trên này một thiền sư mà xe đụng không biết tai nạn nặng đến mà không hay cái chuyện đụng chết rồi mới biết như vậy là thiền sư gì thiền sư mà không biết ngày mai mình bệnh nữa cho nên bây giờ mới ngày mai bệnh mới đi vô làm nhà thương thì như vậy là thiền gì đâu phải thiền thiền là phải tâm phải thanh tịnh nó bởi vì nó người tu thiền định là người làm chủ được sanh già bệnh chết bởi vì thiền là cái mức cuối cùng của bát chánh đạo của người ta mà chánh định mấy con có nghe từ chánh kiến cho đến chánh niệm chánh định phải chánh định là cái lớp thứ tám của bát chánh đạo cái chân lý của người ta mà còn mình vô mình chưa có gì hết cứ vô thiền nghe thiền thì ai cũng khoái hết nhưng mà tu để làm gì đây mấy con phải đi qua trải qua bảy cái lớp này mấy con mới bước vào được cái lớp chánh định chứ đâu phải lớp thiền định chứ không mấy con làm sao mấy con tu thiền định được cho nên cái hiểu sai của mấy con mà cuối cùng mấy con chẳng tu lần tới đâu hết và cả một cái thế giới chứ không phải là riêng mấy con đâu hay nói các sư các thầy bây giờ không biết đường đi nữa bởi vì cái kiến giải của thầy đó nó làm mờ mịt cái đường của Phật pháp hết chứ Phật giải mình pháp như lý tác ý là diệt cái ý thức của chúng ta để không có còn pháp như lý tác ý thì biết cái đường nào mà tu đấy biết đường nào mà làm cho nên đó là sai cho nên Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo do cái lời gốc của Phật dạy nhưng cái người có kinh nghiệm mới dạy chúng ta mới hiểu được còn cái người không kinh nghiệm cũng là do cái lời Phật dạy đó mà kiến giải qua một cái điều hiểu sai của mình nó làm cái lời của Phật dạy mà bằng chứng là đẻ ra kinh sách đại thừa hôm nay mà chúng ta không biết được tu tập đó là cái đau khổ nhất mấy con làm mất gốc của Phật giáo cho nên nhìn lại từ quý thầy quý hòa thượng tất cả các bậc tôn túc của chúng ta hiện giờ người nào cũng đi làm nhà thương tại sao đạo Phật là đạo làm chủ bốn sự đau khổ mình là đệ tử của đạo Phật mà tại sao mình không làm chủ mình chửi lại đạo Phật sao các vị theo đạo Phật là các vị mà đi làm nhà thương là các vị chửi Đức Phật chứ đâu phải quý vị thương đạo Đức Phật đâu quý vị làm mạ dục Đức Phật cho nên đối với thầy bây giờ từ cái ngày mà thầy làm chủ được thân tâm của mình rồi không có bệnh nào mà dám béo mãn nó không phải không có đau nó có đau mà thầy đuổi nó đi được cho nên thầy không có đau bệnh gì cả 80 mấy tuổi rồi mà bệnh nào cũng dám đến thân thầy béo mãn đến là biết thầy chỉ hét tiếng nói ra là bắt đầu chạy nó sách gói nó chạy không thể đứt như vậy mình mới tu chứ tu như vậy mới làm chủ thực tế mà chứ đâu phải cầu để mà về cõi cực lạc đâu phải là coi về niết bàn làm gì hàng ngày thầy sống trong tâm bất động đó là niết bàn của thầy rồi chứ có cần gì nữa thầy mới còn nghĩ nè bây giờ ở đây thầy nói chuyện với mấy con khi mấy con về rồi thầy ngồi đây không nghĩ cái gì vấn đề của mấy con hết nó chỉ bất động im lặng phân phát nó không phóng vật nó không nghĩ ra đứa thì ngồi đứa thì đứng đứa thì nằm tất cả đều nó không nghĩ cái điều đó ra nó không nghĩ cho nên đó là một cái tâm bất động của thầy đối với thế gian nó không còn có cái gì mà nó làm cho thầy ô nhiễm nó làm cho thầy phải nghĩ ngợi nó không còn lo lắng gì. Hoàn toàn nó vô lậu và nó lậu cái sự tu tập nó đến mức độ đó cho nên chúng ta phải nỗ lực tu tập đến nó đến mức độ bởi vì đời khổ quá đời quá khổ khi mẹ sanh chúng ta ra là người mẹ đã mang thai thì khổ mẹ khổ con khổ sanh chúng ta ra lọt lòng mẹ ra mẹ khổ con khổ chứ chưa hẳn rồi bây giờ phải ôm ảnh nuôi cho nó đến khi mà nó bò nó đi được cả một vấn đề khổ mới còn phải từ bé cho đến khi mà chúng ta trở thành người khi mà chúng ta đi đứng được chúng ta lớn được rồi thì bệnh này bệnh kia bệnh nọ đủ loại đủ thứ khổ rồi phải lo làm ăn, phải tính chuyện này chuyện kia nữa, nhiều điều chúng ta phải làm ác để mà chúng ta có cái cuộc sống. Bởi vì tâm chúng ta ham muốn có cái nhà tốt, mà bây giờ không làm chuyện gian xảo làm sao có tiền mà thắm được cái nhà tốt đây. Phải tính kế hoạch đủ thứ, tính ngu ngô đủ thứ để làm cái tiền, đó là cái điều tội lỗi mà chúng ta không thấy. Cho nên tất cả những cái này đều là cái nỗi khổ của con người. Rồi mấy con thấy bữa hôm nay mấy con về đây mấy con gặp thầy, thân mấy con mạnh khỏe, mấy con mới đi được, chứ cũng được ở đau ốm rề rề mấy con đi đây đến đây nổi không? Không nổi. Thân mấy con có đau bệnh nhưng mà còn đi được, mấy con còn đến đây được. Còn có người thì được mạnh khỏe, nhưng ngày mai mấy con đâu phải là mạnh luôn đâu, mấy con sẽ bệnh, chắc chắn là phải có thân là phải có bệnh. Cho nên hôm nay mà được đến nghe thầy, mấy con phải tu tập để mà chuẩn bị cho những cái bệnh sắp tới xảy ra cho mấy con, hoặc là có bệnh trong thân của mấy con phải đẩy lui cho hết, đừng có để mang cái bệnh. Mấy con có những người lớn tuổi rồi, mấy con sắp sửa không còn bao lâu, thời gian của mấy con không còn lâu nữa. Nếu mấy con không làm chủ được sự sống chết của mấy con thì chắc mấy con chết đi, mấy con sẽ tiếp tục tái sanh luân hồi không thể nào. Không phải linh hồn, mấy con linh hồn, mấy con không có linh hồn, mà nghiệp mấy con đi luân hồi. Nghiệp là như thế nào? Bữa nay mấy con giận chút, ngày mai giận chút, ngày mốt giận chút, nó thành một cái nghiệp sanh. Bữa nay mấy con tham cái này chút, ngày mai tham cái này chút. À, bữa nay mấy con nấu ăn bữa ăn người ta ăn dở quá, đó là mấy con tham ăn, muốn ăn ngon cái gì, tức là khởi ý đó là biết là tham ăn. Bữa nay ta ăn miếng ăn ngon này quá, ta ăn được nhiều, ta ăn được hai bát, đó là tham ăn. Mấy con thấy cái tâm tham mà ngày quân chút ngày chung cứ nó thành ra một cái lực tham, con hiểu không? Đó, cho nên vì vậy mà cái nghiệp tham đó đó, khi mà mấy con bỏ thân này thì cái nghiệp nó tương ứng với mấy người mà cũng tham ăn tham uống, vậy nó sẽ tái sinh làm con học, có đúng không mấy con? Phải giống nhau chứ, cái sanh ra phải giống nhau chứ, cha mẹ thì giống con giống cha mẹ chứ không lẽ giống người ta nói giống đa đa gà rừng sao, phải không? Nó thì mấy con thấy ít ra đứa con sinh ra nó không giống mẹ thì nó phải giống cha, nó không giống cái này thì nó phải giống khác. Mặt mày cái thân xác nó không giống thì ít ra nó giống tâm tính, mà nó không giống ngón tay ngón chân thì ít ra cũng giống cái lỗ mũi, mà nó không giống hết toàn mặt của nó thì cũng giống cái miệng, có phải không mấy con thấy không? Con thì nó không có giống cái này giống kia, thế nào nó cũng ảnh hưởng chung cái nghiệp của nó mà. Nó tương ưng, nó phải giống nhau sao? Nó hiện ra cái tướng giống của nó. À, có người con sinh ra thì không giận, mà có đứa con sinh ra là giận. À, thì mấy con thấy đó là cái nghiệp. Cái nghiệp nó tương ưng với nhau, nó giống nhau. Cho nên vì vậy mà làm con người ta hoài hoài tiếp tục tái sanh luân hồi, quá khổ mấy con. Mà mỗi lần làm người, làm mà may mắn là được thân người là có phước lắm. Bởi vì nó có trí tuệ, nó hiểu biết. Nó biết thiện, biết ác, nó biết tu. Chứ còn sanh ra con vật, mấy con biết nó là không sao biết. Con gà kêu mấy con đi, nó đâu có biết gì. Nó bảo mày tu thiện đi, nó lợi tiên nó gặp con trùng nó mổ ăn à. Bảo vừa bảo nó tu thiện đi thì nó ra kia nó thấy trùng nó mổ nó nuốt, nó thấy cái đó là cái thực phẩm nó ăn rồi. Còn bây giờ mấy con biết là thầy nói bây giờ mấy con phải giữ giới sát sanh, đừng giết hại chúng sanh. Mấy con mình có đau có đớn, mỗi khi mà đứt tay đứt chân mình đau nhất thì nở lòng nào mình cắt cổ nào, mấy con đau khổ lắm mấy con. Mà mình ăn nó rồi mình thấy cái sự chết chóc, cái sự đau khổ của nó, mình nở lòng nào mấy con? Hãy thương yêu mình thì hãy thương yêu chúng. Ha, mấy con thấy khi mà mấy con nghe được cái lời nói như vậy, mấy con thấy cái giới sát sanh của Phật nó thực hiện được cái lòng hiếu sinh, cái lòng thương yêu mấy con. Chúng ta phải thực hiện cái giới này để cái lòng thương yêu chúng ta nó càng rề, nó đầy lên, đừng có để nó dơi bớt, mấy con hiểu chưa? Cho nên vì vậy càng ngày nó đi tới cái tầng tốt, biết có con người mới làm được, chứ con vợ thầy nói gì nó không nghe được, mấy con hiểu chưa? Cho nên rất là con người mới dễ tu tập, chứ còn con vợ khó lắm, không ai dạy được nó đâu. Còn con người mà chúng ta sinh ra làm người được thân mình là khó, mà gặp được chánh pháp là khó. Hôm nay mấy con có duyên, mấy con được về nghe thầy. Ở công viên thì biết bao nhiêu người, hàng ngàn người ở trên thế giới này, họ có được nghe thầy nói cái chánh pháp của Phật để làm chủ sinh già mình chết. Cho nên được thân người là khó, mà được chánh pháp còn khó hơn. Được thân người là khó, khó như con rùa hồ tìm bọng cây. Đức Phật ví như mình được cái thân người như con rùa hồ mà tìm giữa bọng cây, khó ghê gớm quá nữa. Mà ở giữa biển thì quá khó. Thế mà mình coi cái thân của mình như đồ bỏ mấy con. Tại sao? Tại sao mình coi như đồ bỏ? Cứ dẫn nó vào cái chỗ giận hờn phiền não, ham ăn ham uống, hoàn toàn dẫn vào cái chỗ mà đau khổ không à. Tại sao mấy con không dẫn nó vào cái chỗ mà tâm bất động thanh thản lại như vậy trong đây? Cái chỗ này phải giải thoát. Tâm thanh thản nó có giận, có hờn, có phiền não, có ham ăn ham uống trong đó không? Thanh thản à. Cái thân của mấy con không đau nhất thì nó an lạc mà. Sao lại mấy con không nhắc nó, dẫn nó vô chỗ đó cho nó ở chỗ đó cho khỏe hơn không? Tại sao mấy con cứ dẫn nó vào cái chỗ ăn? À, chiều nay tụi bay phải mua cái gì nấu ăn này kia nó ngon chút chứ. Hồi trưa này tao ăn xong nó dở quá. Có phải không mấy con cứ lo ba cái ăn như vậy, dẫn ba cái ăn như vậy rồi mấy con ăn rồi mấy con thấy nó là sao đây? Nó có lợi ích gì cho mấy con đâu? Nó đâu có giải thoát cho mấy con đâu. Phải không mấy con thấy? Đó, thì tất cả những cái điều mà thầy nói, con người sanh ra nó không phải là dễ, mà được thân người chúng ta biết nó rất quý. Hãy dẫn cái đời sống của chúng ta đi vào cái sự giải thoát, đừng có dẫn đời sống chúng ta vào sự đau khổ. Thấy không mấy con thấy chưa? Đó, cho nên hôm nay thầy nhắc nhở mấy con pháp thân hình niệm là một cái pháp dẫn cho chúng ta hoàn toàn phá cái tâm tham sân si, mà si mà phá được thì tham sân cái diệt. Sao mà thế? Bởi vì mình không đâu còn hôn cảm thiên nhiên là si mình đã diệt hết rồi. Mình tỉnh thức thì bao giờ có mà tham sân vô đi được, bị ôm pháp chặt. Nhưng mấy con nhớ, tu phải đặt đúng cái khả năng, cái đặc tướng của mình. Mà cái sức của mình tu có 30 phút mà nó ham quá tu 1 giờ là mấy con tự tiêu mấy con đó. Cái sức mình tu có 30 phút mà mình ráng mình đi cho được 1 giờ ngồi thì chân cẳng tay chân mình như thế nào mấy con thấy sao? Nó quể quại, nó mỏi mệt. Nó tưởng đâu là đi cái pháp thân hình niệm nó phá không trầm thì nhiên, ai ngờ đâu bây giờ trời đất nó mệt quá, nó ngồi gục tới gục luôn vậy. Tại sao mấy con không tu 30 phút ngồi lại nó không buồn ngủ, mà tu chỉ tới 1 giờ mà ngồi lại gục tới gục luôn? Tại vì nó mệt nhọc, cái sức của mình nó đâu phải ở chỗ đó, cho nên nó mệt nhọc thì nó phải buồn ngủ mấy con. Các con hiểu không? Cái pháp đúng mà mình tu sai nó vẫn đưa đi đến cái chỗ sai, nó không là chủ. Cho nên phải tu đúng mấy con, phải tu đúng. Cho nên vì vậy tại sao mà thầy về thầy kiểm, cũng như bữa nay hôm qua thầy về đây thầy kiểm ở bên cư sĩ quý thầy, thầy cho hai người để đến gần bên thầy kiểm tra lại cái sự tu tập của họ, đi kinh hành như thế nào, pháp đi phân hình niệm như thế nào, để coi họ tại sao mà còn không trần tự nhiên. Chừng nào mà tập đi mà không còn không trần tự nhiên thì thầy mới chấp nhận, chứ còn không trần tự nhiên thì đâu chấp nhận. Rồi thầy cho hai người này tu tập, rồi thầy kiểm tra chặt gì, rồi bắt đầu thầy cho hai người khác đến, thì cả hai người này trở về. Chứ bây giờ cho ở gần bên thầy đông quá thầy kiểm như bây giờ một lớp vậy, thầy ta làm sao thầy kiểm từng người nổi mấy con. Mỗi người phải đi rồi ngồi lại rồi hít thở rồi hoặc là ngồi để nhiếp tâm an trú như thế nào, thì kiểm tra ít ra mỗi một người vậy đó, hai người ngồi vậy đó, tu tập như vậy đó, thầy ít ra thầy cũng phải mất 1-2 tiếng đồng hồ. Còn bây giờ cái lớp học của chúng ta như thế này mà bắt ngồi đi, bây giờ tới nửa đêm chưa hết, kiểm chưa hết mấy con, phải không? Cho nên muốn tu học thì kiểm tra của một vị thầy phải giúp đỡ mình, mà phải từng người thì cái vị thầy đó mới giúp đỡ kỹ lưỡng cho cái sự tu tập. Chứ đông như thế này là chỉ mình thuyết giảng chung chung thôi mấy con, thuyết giảng cho mình nghe mình hiểu để cho mình phát cái tâm. Chừng mình đi tu thật sự thì người ta sẽ hướng dẫn mình tới nơi tới chốn, người ta sẽ cho người dẫn dắt, để cho người canh gác mình trong ban đêm. Cái giờ tu tập đó thì có người đi tới đi lui, người ta xem xét để cái hình dáng mà người ta đi tới đi lui canh gác đó, để cho mình cố gắng. Nếu mình ngồi mình ngủ thì người ta sẽ gõ cửa, người ta sẽ báo thì mình sẽ xấu hổ. Cho nên vì vậy mình sợ, nếu mình lỡ ngủ thì người ta biết, người ta cười mình sao, cho nên không dám. Cho nên cứ cố gắng khắc phục. Khắc phục vậy sau 1 tháng cố gắng thì bắt đầu giờ hết hồn trầm thì nhiên. Các con thấy, còn để mình tự giác bắt đầu buồn ngủ quá, thôi kiếm cái góc nào đó chung chẳng ngồi, à, ngủ còn ngon nữa, phải không? Mấy con thấy đâu, mình chưa chắc là mình làm chủ lấy mình nổi đâu. Một mình nó sẽ là gì? Cái trường hợp nó sẽ phải là như vậy. Rồi còn những cái tu sai nữa mấy con. Thích ngồi làm gì? Ngồi nó khỏe hơn, còn đi nó mệt mỏi. Cho nên ngồi thì mấy con thấy nó lọt trong không tưởng thì nó hành được. Nó gục tới gục lui, nó không phải buồn ngủ, nó không phải ngủ gục, mà nó gục cái kiểu gà mổ thóc. Nó cứ gục cái đầu gục lên gục xuống thì nó mổ hoài, mà cái đầu cứ mổ lên mổ xuống vậy hoài, mà nó mổ mà nó thấy nó an ổn, nó mổ là nó thấy có sự an ổn an lạc trong cái sự hành động đó. Chứ còn nếu mà nó đau đớn chắc nó không làm đâu. Thầy mới nói lấy cái cây ấy, mà để cho cái càm này cho nó mổ xuống một cái vậy cho nó đau, cái nó ớn nó không mổ. Mà gặp cái cây nhọn nữa thì cho nó thọc vô đây cái nó đau nó đổ máu nó ớn nó không gục xuống chứ sao. Tức là những cái hành động này đó thì dễ để giúp cho cái người tu người ta cảnh giác chứ không có gì mấy con. Đó. Cho nên vì vậy mà hướng dẫn một người tu mà cho đạt được, nó cũng có nhiều người phải cực khổ với mình. Với nữ thầy phải cho, nếu mà ở một khu vực thì phải cho một người đi canh gác, người buổi tối và một người buổi khuya, nó thay khuyên nhau để cho người ta còn tu, chứ không lẽ người ta cứ đi hoài để canh gác mấy con sao. Cho nên phải hai người, bên nam thì cũng phải hai người, một người thì buổi tối, một người thì buổi khuya. À, cái buổi tối xong rồi thì buổi khuya 2 giờ thức dậy thì có cái người 2 giờ người ta đến, người ta đi tới đi lui, người ta ra. Như vậy mới là thúc đẩy mấy con đó. Còn để mấy con không thất tu, hồi muốn ngủ rồi mấy con đi ngủ. Mấy con thắng là nó hai con mắt bây giờ sao cái miếng trên nó cứ kéo xuống vậy. Cái rồi thôi bây giờ kéo lên nổi. Thì do đó thì nó phải kéo xuống như sao. Thì kéo xuống rồi cứ ngồi đó ngủ chứ sao. Không, thầy nói thật mấy con, khi mà nó kéo xuống mấy con thấy khó lắm, khó đứng dậy lắm chứ không phải dễ đâu. Phải có nghị lực lắm á, chứ mấy con lơ mơ là nó không đứng dậy nổi. Có tu rồi mà biết được cái nghiệp của mình nặng chứ không phải nhẹ đâu. Cho nên nhờ cái sự ở bên ngoài người ta tác động, người ta giúp đỡ mình thì nó tìm thấy được. Mấy con yên tâm. Cho nên cái pháp thân hình niệm là cái pháp duy nhất để mà mấy con. Trước khi tu pháp thân hình niệm thì mấy con phải tập chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành. Rồi người ta dạy mình cách thức thư giãn. Thư giãn tức là mình ngồi nhắc tâm bất động thành tạng là vô sự. Rồi mình ngồi yên lặng. Có một niệm mà nó tâm bất động thành tạng, không có khởi niệm bậy bạ nha. Mình nhắc vậy rồi mình ngồi yên lặng. Đó là thư giãn, để không nó ngồi nó nghĩ lăng xăng thì nó không thư giãn mấy con. Mấy con biết tới đó là cái pháp thư giãn, nhưng quý vị chứ chưa có đi vào pháp nào hết rồi. Nhưng mà thư giãn trước. Tại vì mình đi kinh hành rồi, bây giờ mình phải ngồi nghỉ. Mà mình ngồi nghỉ thì nó lại lăng xăng, mà nó không lăng xăng thì nó gục. Có vậy thôi, nó hai cái. Nó không nghỉ thì nó ngủ à. Cái con người nó kỳ lắm, nó lăng xăng thì nó không ngủ, mà nó hết lăng xăng thì nó ngủ. Nó hay nhau, hai cái thằng này nó hay nhau mà nó đánh mình. Cho nên mình phải có biết phán pháp mình kỳ. Đó, thôi bây giờ mấy con nghỉ không? Thầy còn đi ra cái lớp nữ. Thay vì hồi sáng thầy ra lớp nữ thì hướng dẫn họ, nhưng mà thầy ra đây thì cô uống mất đi, từ vô đó không có ai hết. Xả thầy thôi con, nhưng còn xả thầy nữa. Thầy diện cho mọi người đảnh lễ thầy thôi. Sau này có duyên thầy sẽ dạy cho con tu tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Con nay là Tịnh Đức Hùng, Tổ Tử Tư Nhân, Vụ Đủ Nhân Viên và Tăng Đức Kinh Lão. Ngày đầu tiên con biết mặt nhóm Nguyên Thủy Thầy của Mạnh Kẻ, con xin đảnh lễ thầy.
Thầy cảm ơn mấy con, nhớ mấy con gỡ người nào vô đây phải đào tạo cho này về dạy như con tu. Có gì không con?
Cảm ơn mẹ thầy đó.
Thầy cảm ơn con, ráng một tu tập, ráng một tu tập nhé con. Thầy sẽ sống, thầy dạy cho mấy con tu tới làm chủ thì xin tự đừng hỏi. Nhớ ở ngoài Quy Nhơn con phải chọn một cái người nào quyết tâm tu con, mà còn trẻ trẻ chứ mấy ông già tu rồi cái mấy ông lo mấy ông đi đó, thôi thấy có người hướng dẫn. Nó còn đưa một cái người nào mà cứ quyết tâm, nó còn chọn, nó còn gửi vô thầy, thầy đào tạo cho nó quy nhân có người như
con. Con cũng thưa đức trưởng lão, thì hôm nay thì có một số phật tử là máu á, mà cũng chưa tu tập rồi đối với pháp môn Nguyên Thủy, thì và một số nữa là cũng đã tu tập rồi sẽ thành pháp với thầy sau. Hôm nay thì con cũng xin đức trưởng lão hướng dẫn cho một số phật tử máu trở về pháp tu.
Rồi, bắt đầu thầy sẽ gửi cho mấy con cái cuốn sách mà những chặng đường tu học cho người cư sĩ. Mấy con sẽ đọc rồi, bắt đầu mấy con đọc trong đó mấy con ghi lại cái tờ giấy. Sau đó mấy con gặp lại thầy, mấy con mới theo đó mấy con hỏi cách thức là bây giờ tu, bây giờ trong cái dạy tu thì mấy con tập thử coi như thế nào. Rồi mấy con ghi, rồi chừng đó thầy sẽ trực tiếp thầy dạy. Mấy con có tập rồi dạy, mấy con dễ nao nhặt, rồi. Chứ không tập là nói cũng như thầy lý thuyết luôn thôi. Con hiểu không? Cho nên mấy con sẽ xin cái tập những chặng đường tu học cho người cư sĩ. Còn mấy con khá hơn thì mấy con sẽ xin cái định niệm hơi thở. Mà con khá hơn pháp môn mà pháp môn nào muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, mấy con sẽ xin tất cả để biết mình chứng đạo mình phải tu pháp nào để mình chứng đạo. Thì mấy con sẽ trang bị cho mấy con đủ sách vở rồi. Mấy con thứ nhất là mấy con đọc rồi thì mấy con thực hành thử coi cái pháp đó còn mình tập như thế gì được hay không, mà chưa biết chắc là mình tập như vậy đúng không, bởi vì trong sách mới nói mà. Bắt đầu mới đi ra thực hành cho thầy xem. Thầy nói cái này chưa đúng, được, sửa lời, sửa riết thôi đó thì mấy con chưa đúng. Còn mấy con chưa tập mà nói cái gì đúng sai mấy con cũng đâu có biết. Cho nên mấy con đọc sách rồi mấy con tập đi. Quyết tâm mà mình tập làm chủ sự sáng chế mấy con.
Thưa đức trưởng lão, là chúng con cũng xin là ở là tu tập khoảng một tuần. Trong thời gian đó thì có trong khi thời gian tu tập thì có vị tử nào chưa được cái
rồi nữa là mấy con sẽ viết cái giấy bây giờ xin gặp thầy để dạy cho con tu, thì mấy con sẽ đưa các thầy sẽ đến liền. Thầy sẽ đến thì giúp đỡ liền.
Thứ hai nữa là một số phật tử mới thì cũng muốn đỡ quy tâm bảo cũng là
được rồi. Mấy con sẽ ghi danh sách cái tên tuổi mấy con, hiểu không, rồi cái địa chỉ của mấy con, tên tuổi địa chỉ thầy sẽ viết trong cái địa phái thầy cho pháp danh, coi như từ đây về sau mấy con đệ tử của thầy phải tổng tu dữ lắm, nó chơi đâu phải dễ đâu, con của thầy đâu phải dễ đâu. Ráng không? Mấy con cứ ghi danh sách đi, thầy sẽ cho cái gì con. Để rồi thầy sẽ dạy dỗ, còn ở lại thì thầy sẽ tiếp tục dạy dỗ mấy con. Hôm nay thầy gặp mấy con chút, không? Rồi thầy ngày mai, ngày mốt, còn nhiều ngày mà, người nào mấy con cứ tu.
Rồi, chào mấy con.